vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Tổng trưởng giáo dục Jason Clare ủng hộ quy định bắt buộc bôi kem chống nắng trong trường học. Xả súng tại sân bóng ở Mexico khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Và Canada cảnh báo thu hồi một sản phẩm mì bún phở Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến Queensland, ông David Rissaffoli, từ chối ký kết thỏa thuận tài trợ bệnh viện công quốc gia mà ông cho rằng gây tổn hại cho tiểu bang. Ông Rissaffoli đang chuẩn bị cho cuộc họp nội các quốc gia tuần này, nơi các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ tranh luận về gói tài trợ bệnh viện trị giá 23 tỷ đô la do chính phủ liên bang đề xuất. Ông Rissaffoli cam kết sẽ đàm phán thiện chí, nhưng bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến việc giảm đóng góp của liên bang cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của tiểu bang. Cũng trong lĩnh vực y tế sức khỏe, Tổng trưởng giáo dục Jason Clare cho biết ông ủng hộ đề xuất bắt buộc thoa kem chống nắng trong trường học. Hàng trăm chuyên gia y tế đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ thực thi quy định này. Động thái này nhằm mục đích giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư da, bao gồm cả ung thư hắc tố, loại ung thư gây tử vong nhiều nhất ở giới trẻ tại Úc. Ông Jason Clare nói với kênh chính rằng đây là một vấn đề cá nhân quan trọng. Ông Jason Clare nói, tôi bị ung thư da cách đây vài năm, có lẽ là do dành quá nhiều thời gian ở sân chơi hoặc sân rít kịch mà không bôi kem chống nắng hoặc đội mũ. Nếu không phải vì tôi phát hiện ra một nốt ruồi trên chân đang đổi màu và đi khám bác sĩ, có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa. Theo St. Mark's, cứ 2 trong 3 người Úc sẽ được chẩn đoán mắc ung thư da, và căn bệnh này cướp đi sinh mạng của khoảng 2.000 người Úc mỗi năm. 2 người đã được xác nhận thiệt mạng sau vụ tai nạn máy bay tại một đường băng tư nhân ở ngoại ô phía bắc Gold Coast, Queensland. Cảnh sát cho biết, phi công 73 tuổi và một hành khách nam đã thiệt mạng khi máy bay gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay Jacob Wells. Chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi vào khoảng 6 giờ sáng nay, 27 tháng 1, và gây ra một vụ cháy rừng, khiến máy bay chữa cháy phải được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Cảnh sát Brett Jackson cho biết, không có người sống sót và cảnh sát đang điều tra. Ông Jackson nói, đây là một chuyến bay đã được lên kế hoạch. Đây là một đường băng tư nhân, nơi những người sở hữu máy bay có thể thuê nhà chứa máy bay và thực hiện các chuyến bay riêng. Vì vậy, họ phải nộp kế hoạch bay cho CASA, là Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng, và điều đó đã được thực hiện trong trường hợp này. Vì vậy, chúng tôi biết rằng chuyến bay đã được lên kế hoạch là đến một thị trấn nhỏ ngay ngoại ô Tamworth, nên chúng tôi có thông tin đó. Còn về mục đích của chuyến đi, tôi thực sự không có thông tin đó. Điều đó sẽ là một phần của cuộc điều tra. Liên quan đến thời tiết nắng nóng và các vụ cháy rừng, các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang chuẩn bị đối phó với điều kiện thời tiết cực đoan trên khắp tiểu bang Victoria, khi các đám cháy đe dọa nhà cửa và nhiệt độ dự kiến lên tới 45 độ tại Melbourne và Geelong và 49 độ tại Mildura. 4 cảnh báo sơ tán đã được ban hành, với các cảnh báo đang hoạt động tại Dargo, Wawa, Longwood và Carlisle River, ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Các cộng đồng bị ảnh hưởng được kêu gọi theo dõi cảnh báo và diễn biến tình hình thông qua ứng dụng Vic Emergency, trang web của lực lượng cứu hỏa nông thôn Victoria và các bản tin trên đài phát thanh cộng đồng. Thị trưởng Colac Otway Shire, ông Jason Scram nói với kênh chính rằng, lực lượng cứu hộ khẩn cấp SES đã đi gõ cửa từng nhà ở rất nhiều khu vực thuộc vùng Otway tối qua, thông báo cho người dân sơ tán. Vì vậy, chúng tôi chỉ hy vọng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng phó cháy rừng và đã rời đi nếu có thể. Chuyển sang tin quốc tế, những tay súng đã nổ súng tại một sân bóng ở miền trung Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Thị trưởng Salamanca, ông Cesar Prieto cho biết, những kẻ tấn công đã ra tay vào cuối trận đấu, với 10 người chết tại chỗ và một người khác tử vong tại bệnh viện. Một phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người bị thương. Ông Prieto gọi đây là một phần của làn sóng tội phạm địa phương và đã kêu gọi Tổng thống Claudia Sheinbaum hỗ trợ. Ông Prieto nói, điều này càng làm trầm trọng thêm làn sóng bạo lực mà chúng ta không may phải gánh chịu, đặc biệt là ở Salamanca. Hôm qua, 5 người đã bị giết ở cộng đồng Altamira. Một người khác bị giết ở San Vicente de Flores. Tuần trước, chúng ta đã phải đối mặt với mối đe dọa từ một thiết bị nổ tại một cơ sở liên bang. Các công tố viên cho biết họ đang điều tra vụ việc cùng với các cơ quan liên bang. Trong khi đó, Hoa Kỳ, Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật này sau khi đã thảo luận các vấn đề quân sự trong những cuộc đàm phán gần đây tại Dubai. Mặc dù các quan chức Ukraine và Nga đã đồng ý về mặt nguyên tắc với lời kêu gọi thỏa hiệp của Hoa Kỳ, hai quốc gia đang trong chiến tranh, vẫn có những bất đồng căn bản về hình thức của một thỏa thuận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, vẫn còn nhiều vấn đề cần được chuẩn bị trước cuộc họp tiếp theo, và ông nhắc lại quan điểm rằng cuộc chiến chỉ tiếp diễn vì Nga. Ông Zelensky nói, cần có những kết quả thực tế từ ngoại giao để không tạo ấn tượng rằng người Nga cũng đang sử dụng tiến trình đàm phán cho một mục đích rất ích kỷ và tàn nhẫn, nhằm ngăn chặn các biện pháp gây áp lực mới chống lại Nga, những biện pháp thực sự có thể có hiệu quả. Tiếp theo là tin Việt Nam. Theo Thương vụ Việt Nam tại Canada ngày 26 tháng 1, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm của Chính phủ Canada, gọi tắt là CFIA, đã phát đi cảnh báo thu hồi và an toàn đối với sản phẩm mì bún phở Việt Nam đóng gói, có thương hiệu của J5 Foods and Packaging và Albertus Farm Kitchen do công ty Albertus Food nhập khẩu và phân phối ở British Columbia, Canada, với lý do sản phẩm có chứa lúa mì không khai báo trong thành phần. Sản phẩm này bị thu hồi ở cấp độ 1, cấp độ nguy hiểm và khẩn cấp, do có xác suất cao gây ra các hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe hoặc gây tử vong. Sản phẩm bị thu hồi ngay lập tức ở tất cả các cấp, nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng đầu cuối. CFIA đã phát cảnh báo công khai toàn quốc để thu hồi. Sản phẩm thu hồi sau khi kiểm kê sẽ bị giám sát tiêu hủy. Thương vụ Việt Nam tại Canada khuyến cáo rằng, các nhà sản xuất mì bún phở và thực phẩm chế biến Việt Nam cần lưu ý niêm yết đầy đủ tất cả các chất trong thành phần sản xuất có khả năng gây dị ứng. Trường hợp không ghi tên nhãn khi bị phát hiện, sản phẩm đó bị Canada coi là có mối đe dọa tính mạng đối với những người bị dị ứng nặng và bắt buộc phải thu hồi. Nhà nhập khẩu sẽ bị xử phạt hành chính, phạt tiền hoặc đình chỉ, thậm chí thu hồi giấy phép. Nếu có vụ việc tử vong liên quan, có thể bị truy tố hình sự. Đối với nhà sản xuất Việt Nam liên quan, CFIA có thể đưa vào danh sách đen, bị từ chối nhập khẩu vĩnh viễn vào Canada hoặc bị kiểm soát gắt gao mọi lô hàng tại biên giới, khiến các nhà nhập khẩu Canada từ chối hợp tác. Chuyển sang tin thể thao ở môn quần vợt, hành trình của tay vợt Madison English tại Australian Open đã khép lại sau khi cô bị Iga Świątek đánh bại và loại khỏi giải. Tay vợt số 2 thế giới đã thắng English 6-0, 6-3 tại Melbourne Park. Vận động viên đến từ Gold Coast đã lọt vào top 16. Dù còn khá ít kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ này và sẽ mang về gần nửa triệu đô la cho nỗ lực của cô. Ở nội dung đơn nam, đương kim vô địch hai lần liên tiếp Jannik Sinner sẽ đối đầu với Ben Shelton ở tứ kết sau khi anh thắng tay vợt người Ý Luciano Dadieri trong 3 set. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 28 tháng 1 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 30. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 24. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 33. Hobart và Newcastle, trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 17 đến 26. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 42. Wollongong và Sydney, trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 18 đến 29. Brisbane, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 31. Darwin và Cairns, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 31.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.